xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Cười Gượng. Qua sự diễn đọc của hai đứa Trần Anh, Kiều Loan và Nam Anh. Tuần trước, quý vị đã nghe qua cô Ban Biện đến gặp Thiếm Giáo Điệu và cô Hảo. Cô Ban Biện muốn cho Thiếm Giáo Điệu một số bạc để Thiếm dẫn con dọn đi nơi khác, cho khuất mắt để Tú Tài Xương cưới vợ. Nhưng sự việc lại có phần rắc rối khi cô hay cô Hảo đã có ngén với Tú Tài Xương. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 3 sau đây. Cụ Hương Cả Tô Hồng Hoàng nay đã được 58 tuổi rồi. Vợ chồng ông thời nay chuyên có một nghề nông mà làm giàu. Ông có ruộng đất ở về làng Hòa Bình với Vĩnh Mỹ, mỗi năm hốt huê lợi chừng 12.000 dạ. Hôm đầu năm này, ông mới mua thêm một sở đất 200 mẫu ở giữa kinh Quang Lộ, giá 500.000 đồng. Thời nay vợ chồng ông sanh hai người con. Người con gái lớn tên là Tô Hồng Hạnh, gả cho thầy Ban Biện Lâm Đại Lợi. Ấy là người mà mình đã thấy tại nhà Thiếm Giáo Điệu mà nói chuyện đó. Còn người trai nhỏ tên là Tô Hồng Sương, năm nay đã được 22 tuổi, học có bằng tú tài, mấy tháng nay thi đậu rồi về nhà chơi. Ông cụ Hương Cả Hoàng là người chân chất hòa hởn, ở trong làng chẳng hề ông mít lòng ai, mà tôi tới trong nhà ông cũng chẳng rầy la đứa nào. Còn bà cả thì lanh lợi nóng nảy, ham nói ham gây, lại ưa cậy thế cậy thân, nên tá điền tá thổ đều sợ bà khiếp vía. Bởi vợ chồng tánh ý như vậy, nên cái quyền làm chủ ở trong nhà là ở nơi tay bà, chứ không phải ở nơi ông. Mỗi việc gì bà cũng liệu định, ông không biết chi hết. Ông cụ Hương Cả Hoàng có một người em tên là Tô Hồng Thiện, làm chức hương sư, nhà cửa ở tại Châu Thành, Bắc Liêu. Ông Hương Sư Thiện năm nay mới 40 tuổi. Thổi nay vợ chồng không có con, nhưng mà giàu bằng hai ông Cả Hoàng. Người ta đồn ông thường thường có trong tủ sắt đến 20-30 muôn bạc mặt. Vợ chồng ông ăn chơi phong lưu lắm, nhà có sắm xe hơi, mà lại có mướn tới hai người nấu đồ ăn, một người nấu đồ Tây, một người nấu đồ Tàu, đặng trở bữa ăn cho ngon miệng. Bữa nay vợ chồng ông Hương Sư Thiện buồn, nên buổi sớm mời, ăn lót lòng rồi mới lên xe chạy xuống láng dài mà thăm anh. Thời nay bà cả không ưa bà Hương Sư, còn ông cả thì có tánh ít oi, bởi vậy vợ chồng Hương Sư tới nhà ông thì ông chào hỏi lợt lạc như người dân, chứ không niềm nở cho lắm. Tuy vậy mà vợ chồng ông Hương Sư không cầu chấp, giữ một lòng cung kính anh chị đủ lễ luôn. Tài Tô Hồng Sương đương ở trong buồng, nghe nói có chú Thiếm xuống thăm thì bước ra chào. Hương Sư Thiện thấy cháu thì hỏi rằng:
Cháu thi đậu rồi, bây giờ cháu tính làm việc gì?
Thưa má, cháu biểu ở nhà mà coi sóc ruộng nương, không muốn cho cháu đi học nữa, mà cũng không cho cháu đi làm việc.
Chị cả tính như vậy cũng phải. Nhà có một mình cháu là trai, học tới bậc đó rồi cũng đủ, đi học thêm nữa mà làm gì? còn nhà mình đủ ăn chứ phải thiếu thốn gì hay sao, nên phải đi làm việc. Thôi, cháu lo cưới vợ rồi giúp đỡ cha mẹ trong việc ruộng nương thì tốt hơn. Mấy tháng nay cháu về nhà, vậy mà cháu có tính đi coi vợ chỗ nào hay chưa?
Tú Tài Xương chưa kịp trả lời, thì bà cả hớt mà đáp rằng, hôm qua tôi với cha nó dắt nó đi coi con gái Bá Hộ Trịnh ở bên cái giày á.
Bá Hộ Trịnh tôi biết, người đó giàu lắm.
Thiệt giàu lắm mà, qua thấy mấy lẫm lúa tốt ghê á. Nghe nói mỗi năm thâu góp gì tới 100.000 dạ không biết.
Có chứ, Bá Hộ Trịnh giàu có danh mà, sao chị coi con nhỏ đó được hay không?
Được lắm, con nhỏ nó xứng với thằng Sương quá, dễ thương không biết chừng nào.
Coi thế họ chịu gả hay không?
Sao lại không chịu, họ thấy mình qua, họ niềm nở hết sức, họ đãi một bữa cơm hẳn hòi quá. Thằng Sương mà lọt cái nhà đó, thì ngày sau tiền bạc nó làm giống gì cho hết, nó giàu hơn chú nó nữa à. Hai vợ chồng Hương Sương ngó nhau mà cười. Bà cả tưởng Hương Sương không tin lời bà, nên bà nói tiếp rằng, thiệt chứ, giàu bực đó mà có tới 4 đứa con, sao rồi kia ra, rễ một phần nó cũng bộn chứ, huống chi mà con nhỏ mình nó coi đó là con út. Vợ chồng ông Bá Hộ cưng lắm, thằng Sương mà giàu đó thì tự nhiên nó phải no hơn sắp kia.
Chị đành con nhỏ đó rồi, còn anh cả chịu hay không?
Bà cả cũng hớt mà trả lời rằng, sao không chịu, chịu hay không là tự nơi tôi, cha nó lôi thôi lắm, ổng có biết giống gì đâu, hễ tôi chịu thì tự nhiên ổng chịu. Hương Sư Thiện chúng chím cười nữa, dây lại hỏi Tú Tài Xương rằng,
còn cháu coi con nhỏ đó cháu đành hay không?
Thưa đành.
Nè, vợ chồng là việc trăm năm của cháu, vậy cháu có quyền chọn lựa, cháu phải suy nghĩ cho kỹ, chứ hãy cưới về rồi thì cháu không có được chê bai chi hết à.
Thưa, cháu đành chỗ đó.
Hương Sư Thiện gật đầu rồi nói với bà cả rằng,
cháu nó đành rồi, vậy anh chị mai nói với đàn gái, như họ chịu gả thì mình bước tới và xin cho cưới phức cho rồi.
Bà cả đáp rằng, tôi cũng tính làm xui, hễ mà họ gả thì tôi xin cho cưới liền. Ban biện Hồng Hạnh vâng lời mẹ, nên buổi sớm ở ấy cô xuống nhà thím giáo Điểm kiếm chuyện mà đuổi mẹ con thím giáo đi phức đặng Tú Tài Xương cưới vợ cho em. Cô tưởng con nhà nghèo thường sợ quyền thế, ham bạc tiền, thể mình hăm dọa rồi cho tiền thì muốn khiến bề nào cũng được. Chẳng dè gặp cô Hảo, cô nghe những lời nhỏ nhoi thiệt thà mà cứng cỏi, làm cho cô chưng hửng, bối rối trong bụng. Bởi vậy, cô tính trở lên, nói công chuyện lại cho mẹ nghe. Đi dọc đường, cô có ý lo, lo là nổi, cô Hảo có chữa. Cô lơn tơn bước vô cửa, thấy vợ chồng Hương Sư Tiền, thì cô mừng và nói rằng, may dữ không, có chú thím xuống đây. Tôi đừng tính là xin má tôi mời chú Tím xuống mà nói công việc nhà. May chưa mời mà chú Tím xuống thì xong quá. Hương Sư Thiện lẹ miệng nói rằng,
cháu muốn mời chú mà nói chuyện gì?
Thì nói chuyện thằng Tú Tài đi mà, nó làm lộn xộn quá. Ý bà cả không muốn cho vợ chồng Hương Sư Thiện biết việc Tú Tài xương tư tình với con thím giáo Điểu, nên bà chặn cô Ban Biện mà nói rằng: "Nãy giờ má có nói chuyện cho chú con hay rồi. Chú con biết ông Bá Hộ Trịnh, chú nói ổng thiệt giàu lớn. Chú Biểu nói mà cưới phức cho rồi." "Cưới giống gì được? Công việc chàm làm, tính làm sao cho em, rồi cưới chứ." "Ê, nhiều chuyện thì thôi, việc tầm bậy hơi não mà lo."
"Không lo sao được má?"
"Thì mình đuổi nó đi, có tử tế lắm thì cho ít chục đồng bạc, chuyện gì đó mà phải lo."
"Trời ơi, má nói nghe dễ như chơi, việc khó lắm đó nè, chứ không có phải dễ đâu."
"Khó giống gì? Nó mà nói láng chán là tao làm cho nó ở tù chứ."
Hương Sư Thiện nghe hai mẹ con bà cả cãi lấy, ông muốn biết coi việc gì đâu mà người nói khó, kẻ thì nói dễ, nên ông hỏi rằng:
"Việc gì đâu vậy?"
Tú Tài Sương nghe chú xen vô mà hỏi thì cậu bé đi vô buồng. Cô Ban Biện ngồi tại góc giá gần bà Hương Sư, rồi dây qua mà nói với Hương Sư rằng:
"Thì việc có thằng Tú Tài đây, chứ có việc gì đâu. May sẵn là có chú thím mà xuống đây, để cháu tỏ hết công chuyện cho chú nghe, rồi bà con mình liệu định coi phải làm sao bây giờ. Thằng Tú Tài về ở nhà mấy tháng nay, nó nhè trai gái với con thím giáo Điệu, nó chơi lén, cháu không có hay, mà cha với má cháu thì cũng không có về. Chứ phải mình biết thì ai để nó làm kỳ cũng như vậy. Hô sửa soạn đi coi vợ cho nó, bà chủ ở một bên đây, bà lén cho má cháu hay. Má cháu kêu hỏi nó chịu có, nó nói buồn nên chơi qua đường, không có quan hệ gì. Má cháu giận thím giáo Điểu rù quến không tốt, nên biểu cháu đuổi mẹ con thím đi cho rồi. Hồi nãy đây, cháu xuống nhà thím giáo, cháu rầy thím, thì thím than trời trách đất. Thím nó oan ức, thím không hay chuyện gì hết. Cháu muốn cho xui việc, nên cháu hâm he thím, cho thím sợ. Rồi cháu dỗ ngọt, biểu thím làm giấy bán nhà cửa cho cháu, đặng cháu cho thím vài trăm đồng bạc, làm vốn mà đi xứ khác mua bán làm ăn. Nhà cửa của thím thì không có ra gì, mà thôi, mình muốn em chuyện nên cho thím một chút đỉnh cho vui lòng. Thím chịu, thím tính nếu cháu mà cho thím tiền, thì thím dắt con lên Sài Gòn mà nương tựa với em thím. Ngặt cái con nhỏ đó không có chịu đi, nó nói thằng Tú Tài có thề tốt, đề nào cũng cưới nó làm vợ. Chừng nào mà thằng Tú Tài mà giáp mặt nó, nói rằng nó bỏ nó mà đi cưới vợ khác, thì nó mới chịu đi. Xong đi thì nó cũng không có thèm lấy một xu quai hết. Cháu tưởng nó làm khó, nên dỗ nó mà cho thêm 100 nữa là 300. Nó nhất định nó không có chịu, nó nài phải cho nó giáp mặt cái thằng Tú Tài. Chừng nào mà thằng Tú Tài bỏ nó thì nó mới chịu đi. Nó liều mạng như vậy, bây giờ mình biết tính làm sao? Bà cả châu mày nói rằng: "Chuyện gì mà phải cho tới 300 đồng bạc? Bạc đâu mà cho uổng vậy? Tử tế lắm thì cho nó 1-20 vậy thôi chứ.
Con không có dạy đâu má, chuyện khó lắm."
"Khó giống gì? Nó dám làm gì sao? Nó nói lộn xộn là ta cho nó ở tù rụt xương chứ."
"Nó không có nói lộn xộn gì hết, nó ở đó mà bẹo, trước mặt mình hoài sao chịu nổi.
Ai mà cho nó ở trong nhà đất nữa?
Má không cho nó ở thì nó dở nhà, qua cách đất người khác mà ở, lại càng xấu hổ nữa. Đây không có ai lạ, chú Tím là người trong thân, nên con nói thiệt cho cha với má biết, con nhỏ đó lấy cái thằng Tú Tài, nó có ngén rồi."
"Sao con biết?"
"Nó khai thiệt với con rằng, nó có chữa được 3 tháng, mà con coi tướng mạo của nó, thiệt là nó có chữa đá, chứ không phải nó nói dối đâu á.
Nó có chữa, thầy cợi nó. Con gái dại, lấy trai thì chịu, ai biết đâu.
Phải rồi, đồ hư lấy trai có chữa thì chịu, mà nó ở đây, chừng nó đẻ con rồi, nó bẹo hoài, để mà gai con mắt mình, mà rủi dở thằng Thúc Tài, nó hay rồi làm sao?
Nói tới cái đó thì bà hết nói được nữa. Còn cả thì ngồi hút thuốc, bộ tự nhiên, dường như không nghe chuyện gì hết. Cô ban biện mới hỏi Hương Sư Thiện rằng,
bây giờ phải tính làm sao chú? Con nhỏ đó, nó nói chừng nào mà thằng Tú Tài giáp mặt nói với nó rằng nó không có thèm nó nữa, thì nó đi liền, đi mà không thèm xin một đồng xu. Cháu muốn biểu thằng Tú Tài xuống nói phất đi ít tiếng, đặng nó đi cho rảnh, làm như vậy được không chú?
Cháu nói con nhỏ đó là con của Thiêm Giao Điểu. Thiêm Giao Điểu nào ở đâu? Phải vợ của thầy Đặng Phi Điểu hồi trước dạy chữ nho và hút thuốc đó hay không?
Thưa phải.
Hồi chưa cưới vợ, chú có học chữ nho với thầy hơn một năm. Thầy chết rồi mà.
Thưa, chết đâu, đã 3-4 năm nay.
Vợ con thầy bây giờ ở đâu?
Ở dưới đầu ở xóm đây.
Làm nghề gì mà ăn?
Thưa, mướn ruộng của má cháu đây mà làm, mỗi năm té ít chục dạ lúa mẹ con ăn với nhau.
Hương Sư Thiện gật đầu, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngó quanh quốc mà hỏi rằng,
thằng Tú Tài nó đi đâu mất rồi?
Cô ban biện kêu om sòm. Tú Tài Xương ở trong buồng thủng thẳng bước ra. Hương Sư Thiện kêu và biểu rằng,
lại đây chú hỏi một chút. Sao nãy giờ chị hai cháu nói đó, mà có thiệt như vậy hay không? Chị hai cháu nói cháu muốn con gái của Thiêm Giao Điểu, cháu thề thốt bề nào cháu cũng cưới nó. Cháu ăn nằm với nó nên nó có ngén rồi, phải như vậy hay không?
Tú Tài Xương lõng lẻn đáp rằng,
thưa phải.
Hương Sư Thiện châu mày hỏi nữa rằng,
bây giờ cháu còn thương con nhỏ đó, cháu cưới nó hay không?
Thưa, thương thì thương, chứ cưới làm vợ sao đặng?
Thương thì phải cưới làm vợ, chứ thương mà sao lại cưới không đặng?
Thưa, cháu thương thì chơi qua đường vậy thôi, chứ còn nhà nghèo, lại nó quê mùa quá, cưới coi kỳ cưới sao đặng?
Cháu có thề thốt, hứa làm vợ chồng với người ta hay không?
Thưa có, mà thề bậy bạ có ăn chịu chỗ nào đâu, nó sợ mà nó nói lại nghe lời cháu lắm, để cháu xuống cháu biểu nó một tiếng thì nó đi khỏi xứ này liền.
Cháu ăn nằm với người ta đã có chữa rồi, bây giờ cháu tính bỏ người ta hay sao?
Thưa, vậy chứ cưới nó làm vợ sao được?
Vậy chứ sao cháu lại thề thốt với nó?
Thề chơi có quan hệ gì?
Tại cháu thề nên nó tin, nó mới lấy cháu. Bây giờ cháu bỏ nó, té ra cháu gạt gẫm nó. Cái đó không có tốt đâu cháu à. Đã không tốt mà lại ác nữa. Con nhà nghèo ở đồng, quê mùa, cháu giàu có mà lại học giỏi nữa. Cháu dùng môi miếng dụ dỗ tư tình với người ta có ngén rồi cháu bỏ. Làm như vậy thất đức lắm cháu.
Thank you.
Tài Xương đứng nín khe không trả lời nữa được. Bà cả thấy vậy, bà mới nói rằng:
"Vậy chứ con của tôi như vàng như ngọc, bây giờ chú biểu nó phải đi cưới đồ ăn mày như con của con mẹ giá điểu đó hay sao? Có cái gì đâu mà thách đức, con gái hư, thấy trai nó chết thì nó chịu, can cập gì đến con mình nó mà lo."
Hương Sư Thiện cười mà đáp rằng:
"À, xin lỗi chị, để em nói cho chị nghe. Ở đời quý là nhân nghĩa, quý là phước đức, chứ không phải giàu hay là sang mà quý đâu. Cháu nói chơi chứ không quyết làm vợ chồng gì, xong nó đã lấy con của thím giáo điểu có chữa. Cái đó lẽ ra cũng tại trời khiến như vậy. Em xin anh với chị hãy tuân theo cái mạng trời, đừng có lo tính cưới vợ nào khác cho cháu, nên cưới con của thím giáo điểu cho nó thì phải hơn. Anh với chị giàu có mà chỉ có một người con gái, một người con trai mà thôi. Anh với chị đói rách ra gì hay sao nên cần phải kiếm dâu giàu có mà nhờ. Huống chi bây giờ dâu mình đã có ngán sẵn rồi, cưới về ít tháng thì có cháu nội mà bồng, không vui hay sao? Giàu hay nghèo là tại trời, chẳng nên thấy giàu mà ham, còn thấy nghèo mà phụ. Có nhiều người giàu mà trong ít năm rồi trở ra nghèo, còn có người nghèo mà nhờ trời người ta trở nên giàu, biết chừng đâu. Anh chị có con cháu ít, cần lấy nhân đức mà ở đời, đặng sanh con đẻ cháu cho nó nhiều. Thầy giáo Đặng Phi Điểu hồi trước cũng là người tử tế, nghèo, xong có lễ nghĩa, chứ không phải là côn đồ cướp đảng gì. Anh chị cưới con của thầy giáo Điểu cho thằng Tú Tài, thì anh chị được mấy cái phải rồi. Một là cứu danh giá một người con gái khỏi bị nhơ nhuốc. Hai là làm cho thằng Tú Tài nó khỏi mang cái tội ác. Ba là được thiên hạ khen rằng mình không tham phú phụ bần. Vậy em khuyên anh chị phải nghe lời, đặng bây giờ khỏi tiếng thị phi, mà ngày sau cũng khỏi mang quả báo. Em nói cạn lời, nếu mình bỏ con nhỏ đó, như nó thất tình thất chí, nó tự vận, nó chết, thì cái ác của mình lớn biết bao nhiêu. Anh chị phải xét lại.
Ông cả nói xui xị rằng:
"Con nó muốn đâu thì mình cưới đó, chứ biết làm sao bây giờ?"
Bà cả trợn mắt nói lớn rằng:
"Nè, ông biết gì mà xem vô. Mình là cha mày, mình phải dựng vợ gả chồng cho con. Nói như ông vậy sao được? Tôi nhất định cưới con gái của ông bá hộ cho thằng Sương. Tôi không có thèm con nào hết á. Nó lấy ai đâu á, nó có chữa. Rồi nó thấy mình giàu có sang trọng, nó nói sân xả, mình cũng phải cưới nó hay sao? Nó nói bậy, tôi thấy ít trăm đồng bạc, tôi làm cho nó măng, khốn cho nó coi."
Hương Sư Thiện cười mà can rằng:
"Em xin chị đừng có nóng. Hồi nãy thằng Tú Tài nó chịu lấy người ta có chữa, thì vậy thì con của nó chứ của ai? Mình ít cháu được vậy thì may lắm, chị chẳng nên hắt hủi mà tội nghiệp cho đứa nhỏ ngày sau."
"Không được, cứ cái thứ đồ ăn mày đó xấu hổ lắm, ai mà cưới cho được?"
"Không xấu đâu. Chị bỏ nó mà cưới chỗ giàu có thì mới xấu mà lại ác nữa."
"Tôi á, ác cả thầy kệ tôi, ai có thương thứ đồ hư như vậy thì cưới nó đi."
"Chị nói sao vậy?"
"Ừ, tôi nói vậy à, con có tôi đẻ, tôi phải lựa chỗ tử tế tôi cưới cho nó chứ, tôi không cần á, ai mà vậy khôn á cho tôi."
Việc trong nhà tôi muốn nói phải quấy cho anh chị nghe, sao anh chị lại nói cái gì kỳ vậy? Anh cả, vợ anh đối với tôi vô lễ quá, anh thấy hay không?
Ông cả lắc đầu đáp rằng,
ôi, tôi không biết việc gì hết, cãi lễ làm chi rồi sanh mất lòng, việc cưới vợ cho con bà muốn cưới chỗ nào bà cưới, chú xía vô là làm chi?
Tại cô ban biện hỏi tôi mới nói chứ, anh làm đàn ông mà vô ích quá, trong nhà anh không có quyền hành gì hết, mà anh cũng không biết phải quấy nữa. Thôi, việc cưới vợ cho con anh làm sao thì anh làm, tôi không có thèm biết tới đâu, mà từ nay cho đến chết nha, tôi cũng không thèm bước chân đến nhà này nữa.
Ông Hương Sư đứng dậy biểu vợ về. Cô ban biện thấy chú giận thì năn nỉ rằng, má cháu có tính nóng, nên nói mít lòng chú, xin chú đừng phiền, chú tím ở, ăn cơm rồi sẽ về, cơm gần dọn rồi. Ông Hương Sư cười gằn mà đáp rằng,
chú no, thôi để tôi cho chú về, ở lâu càng bị nhục thêm chứ, ở mà ít lợi gì.
Vợ chồng Hương Sư Thiện về mà trong lòng phiền lắm.